vì sao halving lại xảy ra mỗi 4 năm một lần? Sự kiện halving này có ý nghĩa gì với nhà đầu tư? Chu kỳ halving năm nay có gì khác? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Crypto Vỡ Lòng. Nếu như bạn hoàn toàn là newbie thì tốt nhất các bạn nên nghe tập 8 và 16 để có chút kiến thức nhé. Với tiền pháp định thì việc in thêm tiền nó tương đối là dễ dàng, do đó lạm phát ngày càng gia tăng. Nên chính phủ Mỹ họ đã dùng cái phương pháp để tăng lãi suất nhằm giảm chỉ số lạm phát và lấy lại cái sức mạnh của đồng US Dollars. Tại một chút về cái khái niệm lạm phát thì cái TOEFL 2014 các bạn ăn thì có giá 25.000 đi. 2014 thì thành 50.000 rồi, vẫn là TOEFL đó, vẫn bao nhiêu lượng thịt, bao nhiêu lượng bánh. Nhưng mà đồng tiền nó đã bị mất đi cái giá trị của nó rồi. Đối với Bitcoin thì khác, nó là một cái loại tiền tệ giảm phát bởi vì nó được sinh ra sau khủng hoảng kinh tế 2008 với cái tổng nguồn cung của nó chỉ có 21 triệu đồng mà thôi và phải bắt buộc dùng một loại thuật toán máy tính khá là phức tạp để giải mã. Mỗi lần giải mã thành công thì cái người thợ đào miners sẽ được nhận một khoản tiền thưởng và cứ mỗi 4 năm tiền thưởng bị chia làm hai. Sự kiện này được gọi là halving. Tiền thưởng hiện tại là đang phải 6,25 Bitcoin, tương ứng với khoảng 318.000 USD. Và khi đến đợt halving tiếp theo, tức là 60 ngày nữa, tính tới hôm E cái tầm này, thì cái tiền thưởng sẽ được giảm vào 3,125 Bitcoin. Khi nguồn cung càng ít, mà nhu cầu giữ nguyên thì giá nó sẽ tăng. Và đặc biệt, giá tăng trưởng rất mạnh sau mỗi chu kỳ halving. Vậy thì halving nó có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư? Thì đây nó sẽ hưởng, halving sẽ là một cái cột mốc để nhà đầu tư có thể phỏng đoán giá trị tăng trưởng của Bitcoin. Khi chúng ta đối chiếu chỉ số Bitcoin với 3 chu kỳ halving gần nhất 2012, 16 và 20 thì giá trị Bitcoin một năm trước và sau ngày halving có một sự biến động rất là lớn. Nhìn vào 2012 trước halving là chỉ có 2,54 đô thôi, nhưng mà sau halving sẽ là 1.007 đô, tăng trưởng khoảng 80% so với ngày halving ngày 28 tháng 1. Đến 2016 thì trước halving là giá 270 đô, nhưng mà sau halving là 2.506 đô, tăng trưởng khoảng 284% so với ngày halving là 9 tháng 7 2016. Và cuối cùng là 2020, trước halving là 6.379 đô và sau halving tăng trưởng đến 55.874 đô, tăng trưởng khoảng 538% so với ngày halving là ngày 11 tháng 5 2020. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng 2024 chỉ số này sẽ lặp lại tương tự, vì nó có thể tăng cao hơn hoặc là tăng ít hơn. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái thị trường bây giờ thì cái nhu cầu sở hữu của Bitcoin nó cũng đã tương đối khác. Theo mình thì nó sẽ có 3 lý do như sau. Thứ nhất là đối với cái chỉ số S&P 500 đã cán mốc được all time high. Nếu ai chưa biết S&P 500 là gì, đó là chỉ số chứng khoán của 500 công ty lớn nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Khi mà chỉ số này tăng trưởng thì các nhà đầu tư khá là tự tin vào thị trường nên họ có thể chuyển một phần dòng tiền của mình vào tiền thuật toán, cụ thể đây là Bitcoin. Thứ hai là Bitcoin ETF đã ra đời, cho phép những nhà đầu tư cá nhân và những nhà đầu tư doanh nghiệp tiếp cận với Bitcoin dễ dàng hơn. Cá nhân ở đây mình đang nói những người mà trước giờ ít có kiến thức về Bitcoin hoặc là những người lớn tuổi hay nhiều khi là bố mẹ mình chẳng hạn, ít có kiến thức Bitcoin, bây giờ đã có tiếp cận được cái Bitcoin rồi thì dòng tiền đang chạy vào Bitcoin ETF nó khá là lớn. Và cho tới điểm hiện tại khi mà mình thu cái podcast này thì nó có dòng tiền dương lên đến 3,5 tỷ USD. Bây giờ thì không giống như những cái năm trước thì Bitcoin đã có những cái ứng dụng nhất định. Mặc dù những cái blockchain khác rất là cạnh tranh với Bitcoin, nhưng mà nó vẫn giữ được cái vị thế và niềm tin của nhà đầu tư. Dù có rất nhiều tín hiệu rất tốt với thị trường thuật toán, nhưng mà chúng ta vẫn nên cẩn trọng với đồng tiền của mình các bạn nhé. Chu kỳ của thị trường luôn có lên và xuống, nên hãy cẩn trọng thời điểm đầu tư và tránh bị tâm lý FOMO nha. Bạn muốn mình cover những cái nào nữa thì comment cho mình biết nhé. See ya.